chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020 vừa được Chính phủ phê duyệt. Theo kế hoạch, năm 2016, đề án tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban dân cấp huyện, xã trên phạm vi cả nước.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Do nhẹ dạ cả tin, nhiều chị em phụ nữ đã bị các đối tượng đội lốt người ngoại quốc hay doanh nhân thành đạt lợi dụng thực hiện các hành vi lừa đảo với những khoản tiền lớn lên đến vài trăm triệu đồng.
Tại sao nam thanh niên bị truy sát tại trạm y tế xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình? Vụ án mạng này được chúng tôi tiếp tục thông tin tại chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Phần cuối chương trình là mục tìm hiểu pháp luật với nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.
Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020. Mục tiêu tổng quát của đề án là thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế hiện nay nhằm tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước. Đề án sẽ thực hiện tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đất đai để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước đối với một số loại đối tượng chủ yếu đang có nhiều vi phạm gây bức xúc, tác động tiêu cực đến quản lý nhà nước về đất đai. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức cá nhân, rà soát đánh giá hệ thống pháp luật đất đai và đánh giá tình hình chấp hành pháp luật đất đai, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Theo kế hoạch, năm 2016, đề án tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban dân cấp huyện, xã trên phạm vi cả nước. Năm 2017, tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp. Năm 2018, tập trung thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế. Năm 2019, tập trung thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Năm 2020, tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý sử dụng đất trồng lúa.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin bài phản ánh việc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại một số tỉnh, thành phố dẫn đến tình trạng có nguy cơ bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2016. Theo thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, 37 tỉnh đã bội chi hơn 3.400 tỷ đồng cho bảo hiểm y tế, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân được giải thích là do số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng 12%, do điều chỉnh giá dịch vụ y tế và do thông tuyến huyện khám chữa bệnh. Tuy nhiên, một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến việc thâm hụt nghiêm trọng quỹ bảo hiểm y tế, thậm chí vỡ quỹ bảo hiểm y tế là do tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ phía người có bảo hiểm y tế và từ chính các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng trục lợi nhằm sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế.
Đêm ngày 21 tháng 8 năm 2016, tại cửa hàng rửa xe 268 thuộc tổ 28 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Thái Việt sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tổ 31 phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ, nằm ngủ trên nền nhà để trông coi cửa hàng. Đến 6 giờ cùng ngày, khi ngủ dậy, anh Việt phát hiện mất điện thoại di động iPhone 5S và báo công an thành phố, tổ chức điều tra truy xét làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên, thu hồi tài sản là điện thoại di động iPhone 5S. Về nhân thân, đối tượng Bình có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2016, tại khu vực bến xe khách Thái Nguyên cũ thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố tuần tra phát hiện đối tượng Dương Đức Phong, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú Tân Ấp Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô Way RSX biển kiểm soát 20H125916 có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận vào khoảng 4 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2016, Phong lấy trộm xe mô tô trên ở Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên, sau đó đi lên khu vực bến xe khách Thái Nguyên cũ để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Công an thành phố bàn giao đối tượng và tang vật cho công an huyện Phổ Yên giải quyết theo thẩm quyền. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8 năm 2016, Nguyễn Khắc Quảng, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tổ 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, đang ở nhà cùng con trai riêng của vợ là cháu Nguyễn Trung Thành, sinh năm 2010. Thì em trai của Quảng là anh Nguyễn Doanh Đăng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tổ 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, đến và xông vào đánh cháu Thành. Quảng nói, làm sao đấy, mày đánh con tao, tao báo công an đấy. Đăng liền xông vào đè Quảng ra giường định dùng điếu cày đánh Quảng. Quảng đỡ được và vùng chạy ra ngoài sân, lấy một con dao, dạng dao bầu bằng kim loại màu đen, chuôi bằng gỗ dài 27cm, ở sân nhà, rồi đâm liên tiếp hai nhát vào khoang sườn bên trái anh Đăng. Anh Đăng chạy ra phía cổng và gục xuống. Anh Đăng được mọi người đưa đi cấp cứu và chết trên đường đi cấp cứu. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ chuyển công an tỉnh điều tra giải quyết theo thẩm quyền.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, do nhẹ dạ cả tin, nhiều chị em phụ nữ đã bị các đối tượng đội lốt người ngoại quốc hay doanh nhân thành đạt lợi dụng thực hiện các hành vi lừa đảo với những khoản tiền lớn lên đến vài trăm triệu đồng.
Theo thông tin từ Tổng cục Cảnh sát, từ đầu năm 2015 đến nay, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức sử dụng công nghệ cao. Đối tượng gây án là một nhóm người nước ngoài, chủ yếu là quốc tịch Nigeria, cấu kết với các đối tượng là phụ nữ Việt Nam để gây án. Chúng sử dụng mạng Internet để nhắn tin qua Facebook, tự giới thiệu là nam thanh niên ở nước ngoài thành đạt muốn đầu tư vào Việt Nam, hay cuộc sống hôn nhân kém may mắn muốn làm quen với phụ nữ Việt Nam để đi tới hôn nhân. Sau một thời gian làm quen, đối tượng ngỏ ý muốn tặng một thùng quà là những đồ vật có giá trị như laptop, iPhone, nữ trang, mỹ phẩm và sẽ gửi theo công ty vận chuyển hàng quốc tế. Khi về tới Việt Nam sẽ có người giao hàng. Sau đó, đồng bọn của chúng là những phụ nữ Việt Nam sẽ đóng vai là nhân viên của công ty giao hàng hoặc nhân viên của hải quan từ sân bay, sử dụng số điện thoại khuyến mại liên hệ với bị hại thông báo là thùng quà đã về đến sân bay nhưng do phát hiện trong thùng quà có số lượng lớn ngoại tệ không khai báo nên bị tạm giữ. Để nhận được thùng quà phải nộp tiền phạt. Để xác định thông tin các bị hại đã liên hệ với người gửi thùng quà thì các đối tượng này nói có gửi tiền mặt theo thùng quà để mua nhà, đất và hợp tác làm ăn. Sau đó, chúng lấy lý do đi công tác xa nên không có tiền mặt để đóng phạt và yêu cầu các bị hại xuất tiền đóng phạt rồi sẽ nhận quà và đô la. Khi các đối tượng chuyển tiền vào tài khoản thì chúng nhanh chóng rút tiền. Sau đó, chúng đưa ra nhiều lý do để các bị hại tin tưởng, đóng thêm nhiều khoản phí khác để nhận được thùng quà. Với thủ đoạn như trên, nhiều phụ nữ Việt Nam, ngay cả ở thành phố Thái Nguyên, nhẹ dạ cả tin và tham vọng ở một tương lai ảo đã dễ dàng bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo. Đáng buồn hơn là nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế không mấy khá giả, nhưng do thiếu hiểu biết, tham vọng đổi đời, đã gửi hết số tiền chắt chiu, vay mượn bạn bè và người thân để có được số tiền lên đến vài trăm triệu đồng gửi vào tài khoản cho những kẻ lừa đảo, đội lốt người yêu ngoại quốc hay doanh nhân thành đạt, mà không hề hay biết thùng quà đâu chẳng thấy, chỉ thấy những khoản nợ đè nặng lên đôi vai mà biết bao giờ trả hết. Đáng lo ngại là nhiều chị em do sợ xấu hổ, sợ bị gia đình phát hiện nên đã âm thầm chịu đựng không dám tố cáo trước pháp luật hay nói cho những người xung quanh biết để phòng tránh. Qua chuyên mục Vì An Ninh Thành Phố hôm nay, chúng tôi muốn thông báo thủ đoạn lừa đảo trên để nhân dân, đặc biệt là chị em phụ nữ được biết, đề phòng kẻ gian lợi dụng phạm tội.
Mục Câu chuyện pháp luật. Thưa Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống ngày 29 tháng 8, chúng tôi có đưa tin về một thanh niên bị truy sát tại trạm y tế xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Tại sao thanh niên đó lại bị truy sát? Bài viết sau đăng trên báo Pháp luật và đời sống sẽ đề cập rõ hơn về sự việc này.
Sau khi xô sát với một người đàn ông ở xã bên, anh Quân xóm Triễn 2, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình chạy về trạm xá của xã mình rửa vết thương. Sau khi các bác sĩ khám rửa vết thương xong, anh Quân ra ngoài sân trạm xá thì bị một nam thanh niên cầm dao đuổi theo đâm gục tại chỗ. Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, hiện đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Phú Bình. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8, anh Nguyễn Văn Quân, 42 tuổi, chú xóm Triễn 2, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, được người nhà đưa vào trạm y tế xã Nhã Lộng chữa trị vết thương rách da đầu, chảy máu. Sau khi các bác sĩ khám rửa vết thương xong, anh Quân ra ngoài sân trạm xá thì bị một nam thanh niên cầm dao đuổi theo đâm. Hậu quả anh Quân bị 4 vết thương ở vai, lưng, đùi dẫn đến tử vong. Gây án xong, đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc sau đó cũng được người dân thông báo lên Công an huyện Phú Bình, Công an tỉnh Thái Nguyên. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc. Theo tìm hiểu của phóng viên, vào sáng hôm xảy ra sự việc, anh Quân đã mâu thuẫn xô xát với một người đàn ông ở khu vực xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, do anh Quân bị thương nên đã được người nhà đưa về trạm y tế xã Nhã Lộng để khâu rửa vết thương. Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng sau khi anh Quân khâu rửa vết thương xong ra về, thì liền bị đối tượng trước đó đã đánh nhau với anh Quân tìm đến trạm xá truy sát. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Nhã Lộng cho biết, anh Quân đã lập gia đình và có 2 con. Tuy đã có gia đình, nhưng anh Quân vẫn thường xuyên gây mất trật tự làng xóm. Đã nhiều lần, Quân và một số đối tượng khác bị công an xã gọi lên để nhắc nhở và yêu cầu làm bản cam kết sẽ không tái phạm. Tuy nhiên sau đó, Quân vẫn chứng nào tật nấy. Một số người dân ở đây cho biết, đây không phải là lần đầu Quân gây gổ với người khác. Trước đó, người dân thường xuyên thấy Quân vác gậy gộc đi đánh nhau. Nhiều hôm, người dân còn thấy hàng chục thanh niên khác cầm hung khí đi tìm Quân khắp xã để đánh. Cũng theo lời người dân địa phương, tuy không có công ăn việc làm ổn định, không kiếm ra tiền, nhưng Quân lại thường xuyên nhậu nhẹt cờ bạc. Mỗi lần thua bạc hay đi uống rượu say về, Quân lại lôi vợ con ra hành hạ. Nhiều lần vợ Quân không chịu được cảnh đòn roi của chồng nên đã bỏ về nhà ngoại sinh sống. Tuy nhiên sau những lần như vậy, Quân lại đến năn nỉ vợ và hứa sẽ từ bỏ rượu chè, tu chí làm ăn. Được dăm bữa nửa tháng sau, Quân lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Về đối tượng đâm chết anh Quân, theo người dân địa phương, trước lúc đâm chết anh Quân, đối tượng đã đánh nhau với anh Quân rồi mới tìm đến trạm xá gây án. Hiện đối tượng này đang sinh sống tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là nơi đối tượng và nạn nhân xô xát với nhau khiến anh Quân bị thương phải tới trạm xá. Theo nhận xét của người dân, đối tượng này là thành phần bất hảo ở địa phương. Trước khi xảy ra vụ việc trên, đối tượng thường xuyên tham gia các vụ ẩu đả gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Không hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây giữa đối tượng và nạn nhân lại thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Theo một cán bộ điều tra công an huyện Phú Bình, trước đó giữa nghi can và nạn nhân đã từng đụng độ. Khi đó hai bên mới khẩu chiến thì được người dân can ngăn nên không xảy ra vấn đề gì. Sáng 24 tháng 8, khi anh Quân qua xã của nghi can chơi thì hai người tiếp tục xảy ra xô xát. Do yếu thế hơn nên anh Quân bị nghi can đánh trọng thương phải lên xe bỏ chạy. Sau khi khâu vết thương ở trạm xá, anh Quân đang định đi trả thù thì bị nghi can tìm đến lấy mạng. Mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội.
Chương 3. Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mục 1. Chế độ ốm đau. Điều 24. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H khoản 1 điều 2 của luật này. Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau. 1. Bị ốm đau tại nhà mà không phải là tai nạn lao động, phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau. 2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau. 1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm đối với người lao động quy định tại điểm A, B, C, D và H khoản 1 điều 2 của luật này, tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau. A. Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 60 ngày nếu đã đóng đủ 30 năm trở lên. B. Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 70 ngày nếu đã đóng đủ từ 30 năm trở lên. 2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau. A. Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. B. Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm A khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm D khoản 1 điều 2 của luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
Điều 27. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau. 1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. 2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau. 1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 26, điều 27 của luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc, thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó. 2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm B khoản 2 điều 26 của luật này, thì mức hưởng được quy định như sau. A. Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. B. Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. C. Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. 3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 điều 26 của luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.
Điều 29. Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau. 1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại điều 26 của luật này. Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau. A. Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. B. Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật. C. Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. 3. Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Mục 2. Chế độ thai sản. Điều 30. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H khoản 1 điều 2 của luật này. Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản. 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Lao động nữ mang thai. B. Lao động nữ sinh con. C. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. D. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. D. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. E. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội, có vợ sinh con. 2. Người lao động quy định tại các điểm B, C và D khoản 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 3. Người lao động quy định tại điểm B khoản 1 điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật này.
Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai. 1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại điều này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý. 1. Khi sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, thì người lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau. A. 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi. B. 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi. C. 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi. D. 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con. 1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. 2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau. A. 5 ngày làm việc. B. 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. C. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. D. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. 3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con. Nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 2 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 điều này. Thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. 4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều 31 của luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. 6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Điều 35. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. 1. Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ, nhưng không được vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 điều 34 của luật này. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày, thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 2. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ thai sản, thủ tục hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. Điều 36. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 điều 31 của luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ. Điều 37. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai. 1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau. A. 7 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai. B. 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. 2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 điều này, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản. 1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau. A. Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 32, 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 điều 34, điều 37 của luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. B. Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại điều 32 và khoản 2 điều 34 của luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. C. Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm A khoản 1 điều này. Trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại điều 33 và điều 37 của luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. 3. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của luật này.
Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con. 1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của luật này khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng. B. Phải báo cáo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. 2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 điều 34 của luật này. Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. 1. Lao động nữ ngay sau khi thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại điều 33 khoản 1 hoặc khoản 3 điều 34 của luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi, thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau, thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 điều này do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau. A. Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên. B. Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật. C. Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. 3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Cổng thông tin điện tử Chính phủ, báo Pháp luật và đời sống. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.